Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi. Các em thân mến, chương trình hôm nay mời các em cùng nghe những câu chuyện cổ tích Nga hay và ý nghĩa. Chuyện kể về một người lính nọ sau 25 năm phục vụ trong quân ngũ, giải giáp về quê với 3 chiếc bánh quy. Câu chuyện diễn biến thế nào? Mời các em cùng nghe. Trên đường, bác gặp một người ăn xin. Mùi lòng, người lính trao cho ông ta một chiếc bánh quy. Đi được một đoạn, bác lại gặp thêm người ăn xin thứ hai. Và ông lại cho đi một chiếc bánh. Rồi ông lại gặp một người ăn xin thứ ba. Người lính chỉ định cho đi một nửa chiếc bánh cuối cùng. Nhưng lại thấy tội nghiệp ông già ăn xin nên đã đưa nốt chiếc bánh cuối cùng. Cảm động vì lòng nhân hậu của người lính, ông già trao cho bác hai báu vật. Một bộ bài giúp bác chơi thắng bất kỳ ai và một cái bao có thể bắt được bất cứ thứ gì trên đời bác gọi tên. Với chiếc bao thần, bác tóm được 3 con ngỗng trời rồi vác đến thị trấn gần đó, đổi được một bữa ăn, chỗ ngủ và một chai vodka. Sau khi đã uống hết chai vodka, bác nhìn sang đường thì thấy một cung điện khá đẹp nhưng lại hoang tàn không một bóng người. Hỏi chủ nhà trọ thì bác được biết rằng đó vốn là cung điện của Sa Hoàng, nhưng đã bị lũ quỷ đến ám và tụ tập để cờ bạc. Bác tuyên bố, lính Nga không sợ quỷ, rồi xách theo bộ bài và cái bao vào cung điện quỷ ám, rít một hơi thuốc, rồi thách lũ quỷ chơi bài với bác. Với bộ bài thần kỳ, chẳng mấy chốc bác thắng sạch của lũ quỷ, cả núi vàng bạc của cải. Khi không còn lại gì, lũ quỷ điên tiết, định xông vào tấn công bác. Bác lính rút cái bao ra, tóm gọn cả đám quỷ. Sáng hôm sau, bác lôi chiếc bao ra, nhờ hai người thợ rèn dùng búa sắt nện liên tục vào bao. Đến khi lũ quỷ phải gào thét xin tha, bác bắt chúng thề sẽ luôn tránh xa vùng này, rồi mới mở bao. Nhưng ngay sau đó, bác tóm lấy một con quỷ, chặt tay nó, rồi bắt nó dùng máu ký vào dao kèo phải làm đầy tớ phục vụ bác. Ấn tượng trước khả năng của người lính, Sa Hoàng mời bác vào sống trong cung điện, đối xử như anh em. Bác sau đó kết hôn và có một cậu con trai. Khi mọi thứ tưởng như tốt đẹp, thì con trai bác ốm nặng, không ai chữa nổi. Bác đành triệu hồi con quỷ ngày trước lên. Nó trao cho bác một chiếc cốc. Nó nói với bác dùng nước lạnh đổ vào, rồi nhìn vào đó. Nếu thấy thần chết, trong hình hài một người phụ nữ áo đen, đứng ở chân giường, thì hắt nước lên, người bệnh sẽ khỏi. Còn nếu thần chết đứng ở đầu giường thì vô phương cứu chữa. Nhờ đó mà bác cứu được con trai, rồi trở thành một thần y danh tiếng. Một thời gian sau, Sa Hoàng lâm bệnh nặng, thấy thần chết đứng ở đầu giường, bác liền đến cầu xin, đổi linh hồn mình thế chỗ. Sau khi từ biệt vợ con, bác đến chỗ thần chết. Nhưng ngay khi thần chết chuẩn bị lấy hồn bác, người lính lấy chiếc bao ra, nhốt thần chết vào trong. Từ đó không ai chết nữa. Vài năm sau, bác gặp một bà cụ già yếu. Bà cụ nói với bác rằng, vì bác giam thần chết, nên hàng ngàn linh hồn như bà bị đày đọa nơi trần thế mà không thể siêu thoát được. Và điều đó khiến bác trở thành kẻ tội đồ mà cả Chúa cũng không thể tha thứ. Tỉnh ngộ, bác giải thoát cho thần chết. Nhưng bà ta nguyền rủa bác rằng bà sẽ không bao giờ đến lấy linh hồn bác đi. Chán trường, bác quyết định mò xuống địa ngục chịu tội. Nào ngờ, lũ quỷ năm xưa bị bác đập như tử, vừa thấy bóng bác, đã đóng tất cả cổng địa ngục, không cho bác vào. Sau một hồi mặc cả, bác lính già chấp nhận đi, nhưng đổi lại bác đòi đám quỷ cho bác 200 linh hồn để bác đưa họ lên thiên đàng. Lũ quỷ chấp nhận, khuyến mãi luôn cho bác thêm 50 linh hồn nữa. Khi bác đưa 250 linh hồn lên thiên đàng, Chúa cho phép 250 linh hồn kia vào, nhưng từ chối người lính già. Bác bèn đưa chiếc bao cho một linh hồn, nhờ họ khi qua cổng dùng chiếc túi để hút bác vào. Nhưng khi linh hồn vừa bước qua cổng thì quên sạch ký ức và không thể đưa bác vào trong. Người lính già trở lại trần thế. Thần chết không chịu lấy linh hồn ông. Địa ngục không dám chứa ông và thiên đàng cũng khước từ ông.
Các em thân mến, ngày xưa, trâu và bò là hai anh em kết nghĩa, nhưng tính tình lại trái ngược nhau. Vì lười biếng không được trâu cho ăn rơm mà bò đã tìm cách trả thù. Bò đốt đống rơm mà trâu đang canh chừng, nên từ đó trâu bị cháy thành màu đen. Riêng phần bò vì lao vào lấy rơm mà cũng bị ám khói thành màu vàng. Mời các em cùng nghe chuyện Tại sao trâu đen bò vàng trong chương trình hôm nay nhé. Trâu và bò ngày xưa là hai anh em kết nghĩa. Chúng cùng sinh ra ở một vùng nông thôn hẻo lánh. Khi còn nhỏ, cả hai đều có một bộ lông trắng rất đẹp và mịn màng. Lớn lên, trâu rất chăm chỉ làm việc. Mọi công việc đồng áng, dù nặng nhọc, vất vả đến đâu, trâu cũng đều không quản ngại. Ban ngày, trâu kéo cày ở những đám ruộng sâu bùn lầy. Tối về, nó lại chăm chỉ giúp người kéo trục đập lúa. Khi người làm nhà, nó đảm nhiệm việc vào rừng kéo những cây gỗ dài và nặng. Một lần, lão hổ già đòi người phải cho xem trí khôn. Trâu đã giúp người trói được lão hổ gian ác vào gốc cây. Hôm ấy, lão hổ bị người chất rơm đốt, nên lông hổ mới vằn vện như bây giờ. Trong khi đó, thì bò lại rất lười biếng. Nó chỉ đi cày bừa ở những nơi ruộng nương cao ráo, đất tơi xốp và nhẹ. Đêm đêm, khi trâu giúp người đập lúa, thì bò nằm nghỉ ngơi và nhai rơm khô. Chính vì trâu chăm chỉ nên con người mới yêu quý và giao cho trông coi cây rơm. Đó là thức ăn dự trữ mùa đông của cả trâu và bò. Khi bò muốn đến ăn rơm đều phải xin phép trâu. Mùa đông năm ấy trời rét lắm, sương muối rơi dày nên cỏ lụi hết. Bò đói quá, liền năn nỉ. Anh trâu ơi, em đói quá, cho em ăn một bó rơm. Mày là đồ lười biếng hay trốn việc nên ăn ít thôi. Bị trâu mắng, bò tức lắm. Nó ôm cái bụng lép kẹp đi ngủ, nhưng không làm sao ngủ được. Bò rất muốn đến ăn rơm, nhưng trâu luôn nằm chắn canh chừng ngay cạnh cây rơm. Hai cái sừng nhọn hoắt chĩa ra. Mấy anh lợn toàn đến giúp trộn ít rơm để lót ổ, cũng không dám lại gần. Bị đói, nằm không ngủ được, nên bò rất oán hận trâu. Nó liền nghĩ cách trả thù. Một hôm, lừa cho trâu đi cày về mệt, ngủ quên. Bò liền châm lửa đốt cây rơm. Cây rơm bén lửa cháy đùng đùng, khói mù mịt. Trâu nằm đắp rơm, cho ấm nên bị bén lửa ngay. Bộ lông trắng của trâu bị cháy đen thui. Nó hốt hoảng lăn ngay xuống vũng bùn cho đỡ nóng. Trong khi đó, vì đói quá, bò liều mạng lao vào chỗ cây rơm đang cháy, cố lôi lấy một ít rơm để ăn. Thành thử, bộ lông trắng mượt và trải chuốt của bò cũng bị ám khói vàng khe. Các em thân mến, vì lười biếng không được trâu cho rơm ăn mà bò đã tìm cách trả thù. Bò đốt đống rơm mà trâu đang canh chừng, nên từ đó trâu bị cháy thành màu đen. Còn bò vì lao vào lấy rơm mà cũng bị ám khói thành màu vàng. Các em thân mến, mỗi con vật lại có một tiếng kêu khác nhau và mỗi âm thanh đều có ngôn ngữ và mục đích riêng. Phần tiếp theo của chương trình mời các em cùng nghe chuyện Sự tích tiếng kêu của vạc, cộ, rù rỉ, đa đa và chuột để tìm hiểu về tiếng kêu của những loài vật ấy nhé. Xưa, cò, vạc, cộc, rù rỉ và đa đa ăn ở với nhau như anh em trong một nhà. Chúng nó sống một cuộc đời sung sướng và hòa thuận. Con nào con ấy đều có nhà cửa, ruộng đồng riêng. Nhưng mỗi khi kiếm được món gì ngon như mớ cá, rổ tép trong đồng của mình thì chúng thường chia nhau ăn rất vui vẻ, tử tế. Không ngờ, một ngày kia chúng nó rủ nhau đánh bạc. Trước còn đánh một đồng, hai đồng, nhưng sau ăn thua lớn. Trong cuộc bạc hôm ấy, cò vơ tất cả. Cuối cùng, cả mấy con kia phải vay nợ của cò để gỡ gạc. Nhưng chúng chỉ gỡ vào. Hơn nữa, cò âm mưu với chuột viết vào văn tự nhiều hơn số tiền bọn họ đã vay. Vì không biết chữ, không ngờ bị chuột làm gian, nên hầu hết tài sản của vạc, cộc, rủ rỉ và đa đa đều thuộc về tay cò cả. Thua cay hơn hết là đa đa. Cờ bạc đến lúc khát nước quá, nó bèn đánh những tiếng rất táo bạo. Vì thế, đến lúc phủi áo đứng dậy. Đà Đà đã gán hết từ ruộng đồng cho đến nhà ở của mình cho cỏ. Ngay buổi sáng hôm sau, Đà Đà trần như nhộng phải bán sới đi kiếm ăn ở miền núi cao. Dù gì không thua quá nhiều như Đa Đa, nhưng chuột đã chơi cho nó một vố khá đau. Trong văn tự, chuột đã viết là dù gì sẽ gán tất cả phần đồng điền của nó nếu quá hạn không trả được nợ. Vì thế đến hạn, dù gì mất hết cả ruộng đồng, chỉ còn lại cái nhà ở. Từ đó, nó phải ngày ngày đi làm thuê làm mướn để kiếm ăn, rất cực khổ. Con vạc chỉ thua có 30 quan, nhưng khi nhờ chuột làm giấy hộ, chuột đã viết con số 3 thành con số 9, cho nên cuối cùng vạc cũng mất gần hết phần ruộng đồng của mình cho cỏ. Nhưng vạc vốn không sợ cỏ, không dám kiếm ăn công khai, thì vạc ta lại kiếm ăn lấn lút trên đồng đất của cỏ. Đêm đến, chờ khi cỏ về nhà nghỉ ngơi, vạc mới mò ra đồng ăn trộm con tôm cái tép, nhờ thế cũng đủ sống qua ngày. Riêng cộc cũng thua cháy túi như Đa Đa. Cuối cùng, vốn liếng còn lại chỉ có 10 quan định để dành đong gạo. Nhưng máu mê cờ bạc xui nó đánh luôn một tiếng vào cửa lẻ. Khi mở bát ra thì 4 đồng tiền trắng xóa làm cho cộc sững sờ rồi ngất đi. Cho đến khi những con khác gào vào tai, thua rồi, ớ cộc, thì nó mới tỉnh dậy. Và vì xấu hổ quá nên đâm đầu chạy miết, không ngoái cổ lại. Còn cò nhờ cuộc bạc hôm ấy, lại nhờ khóe gian của chuột nên làm chủ đồng ruộng mênh mông. Hàng ngày nó bay hết đồng này sang đồng khác, ăn uống thỏa thích. Từ đó, dòng dõi của cò thong dong đi lại kiếm ăn ban ngày. Người ta bảo ruộng cò bay thẳng cánh là thế. Trên đầu nó có mấy cái lông xeo, người ta vẫn gọi là cò văn tự, để chỉ những khế tự giấy tờ của nó mang theo luôn luôn bên người. Dòng dõi vạc chỉ chờ lúc tắt mặt trời mới rút ra khỏi bụi tre và kêu luôn mồm, thua một vác, thua một vác. Trời chưa sáng, chúng nó đã lò mò về tổ, chỉ sợ dòng dõi nhà cò bắt gặp. Dòng dõi của dù gì thì thường kêu những tiếng ai oán, đồng tây tứ chi bán hết, mần như di cực cực, mần như di cực cực. Dòng dõi Đa Đa thì không dám trở về quê hương đồng ruộng nữa. Tuy thế, chúng nó vẫn kêu lên những lời tỏ ý tiếc nhớ đời sống sung sướng ở đồng ruộng của cha ông chúng ngày trước. Tiếc rổ tép Đa Đa, tiếc rổ tép Đa Đa. Dòng dõi cộc thì thỉnh thoảng lại gào lên mấy tiếng, thua rồi ớ cộc, thua rồi ớ cộc. Rồi đâm đầu xuống nước, lặn một mạch thật xa mới trồi đầu lên tìm chỗ vắng mà đậu. Còn chuột, người ta bảo trong việc làm gian lận nói trên, nó chả được lợi lộc gì cả. Dòng dõi của nó ngày nay sống trốn tránh lẩn lút, chỉ sợ con cháu nhà vạc và rủ rỉ báo thù. Miệng vẫn kêu mấy tiếng, chín chục, chín chục. Tục ngữ có câu, con vạc bán ruộng cho cò, cho nên vạc phải ăn mò cả đêm. Hay là, vạc sao vạc chẳng biết lo, bán ruộng cho cò, vạc phải ăn đêm. Các em vừa nghe chuyện Sự Tích Tiếng Kêu của Vạc, Cộ, Rủ Rỉ, Đa Đa và Chuột. Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.